là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay, thứ 6 ngày 23 tháng 2 năm 2024 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trên địa bàn tỉnh, mục điểm báo điện tử và phần tin quốc tế sẽ là ghi nhận cách làm sáng tạo trong tuyên truyền về biển đảo quê hương của trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Búng Luông, huyện Mù Cang Chải. Phần cuối chương trình là chuyên mục phụ nữ với cuộc sống. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng nghe phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, sáng 23 tháng 2, Ban chỉ đạo 35 cấp tỉnh tổ chức lễ phát động cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch tỉnh Yên Bái năm 2024. Dự lễ phát động có đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo 35 cấp tỉnh. Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch tỉnh Yên Bái năm 2024 nhằm tiếp tục khẳng định vị trí vai trò quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới, hình thành nguồn bài viết phong phú có chất lượng, có tính chiến đấu cao, phục vụ trực tiếp công tác tuyên truyền của các cơ quan đơn vị địa phương, góp phần bảo vệ, tuyên truyền, lan tỏa đường lối, quan điểm chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và chương trình hành động số 188 của Tỉnh ủy Yên Bái về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2024. Đối tượng tham gia dự thi là người Việt Nam trong nước, trong tỉnh có tác phẩm báo chí chính luận phù hợp với tiêu chí của cuộc thi. Tác phẩm dự thi là tác phẩm chính luận bằng tiếng Việt thuộc một trong loại 5 loại hình: tạp chí in hoặc điện tử, báo in hoặc điện tử, phát thanh truyền hình, video clip. Chủ đề tác phẩm tập trung vào những vấn đề cơ bản trọng tâm, những vấn đề nổi lên về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái thù địch hiện nay. Ban tổ chức cuộc thi nhận hồ sơ tác phẩm dự thi trước 30 tháng 6 năm 2024. Hồ sơ dự thi gửi về Phòng Khoa giáo Văn hóa Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Cơ cấu giải thưởng gồm 3 giải A, 5 giải B, 8 giải C và 10 giải khuyến khích cho các tác phẩm. Một giải xuất sắc tiêu biểu và 3 giải xuất sắc cho các cơ quan địa phương đơn vị có thành tích trong chỉ đạo tổ chức triển khai sâu rộng, sáng tạo cuộc thi tại cơ sở, phục vụ hiệu quả nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị khóa 12. Thông qua cuộc thi cũng nhằm tiếp tục phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện kỹ năng cho lực lượng nòng cốt của Ban chỉ đạo 35 các cấp, hình thành mạng lưới rộng khắp để bảo vệ nhà nước, bảo vệ nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh và phát triển.
Thưa quý vị và các bạn, Hội Đông y tỉnh Yên Bái phối hợp với Hội Đông y huyện Văn Yên và Ủy ban Nhân dân xã Ngòi A tổ chức lễ phát động trồng cây thuốc đầu xuân Giáp Thìn 2024. Hàng năm cứ mỗi độ xuân về, cán bộ hội viên Hội Đông y và người dân lại tham gia trồng cây thuốc. Phong trào trồng cây thuốc không những trở thành nét đẹp văn hóa mà còn mang lại lợi ích lớn về kinh tế, góp phần phát triển và bảo tồn nguồn dược liệu, cải thiện môi trường sống, góp phần chăm sóc sức khỏe nhân dân. Trong những năm qua, tỉnh Yên Bái luôn quan tâm đến việc phát triển bền vững nguồn tài nguyên dược liệu trên cơ sở phát huy hiệu quả tiềm năng về điều kiện tự nhiên của tỉnh để phát triển các vùng trồng dược liệu gắn với bảo tồn và khai thác hợp lý nguồn dược liệu tự nhiên, bảo vệ đa dạng sinh học và môi trường sinh thái. Chú trọng bảo hộ, bảo tồn và phát triển nguồn gen dược liệu quý có giá trị, giữ gìn phát huy việc sử dụng cây thuốc của cộng đồng các dân tộc. Phát triển dược liệu theo hướng sản xuất hàng hóa đáp ứng nhu cầu thị trường, gắn sản xuất nguyên liệu với tiêu thụ sản phẩm, xây dựng vùng trồng dược liệu gắn với công nghiệp chế biến, cơ cấu sản phẩm đa dạng, bảo đảm an toàn và chất lượng. Ngay sau lễ phát động, đông đảo hội viên nhân dân và học sinh đã tham gia trồng trên 400 cây thuốc và chăm sóc những cây thuốc tại vườn thuốc Nam, trạm y tế xã Ngòi A.
Tranh thủ thời tiết thuận lợi, ngay sau khi vui xuân đón Tết, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Yên Bái đã tích cực đôn đốc nhà thầu tập trung nhân lực, đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng công trình chợ trung tâm km 4 thành phố Yên Bái để hoàn thành bàn giao, đảm bảo đúng tiến độ. Công trình có giá trị đầu tư xây dựng gần 15 tỷ đồng, được xây dựng trên diện tích gần 6.000 m2, khởi công từ tháng 2 năm 2023 do Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây lắp và Thương mại Hoàn Cầu thi công. Công trình gồm 25 kiosk, diện tích hơn 800 m2, đường nội bộ xung quanh và một số hạng mục phụ trợ khác. Đến nay, đơn vị đã thi công đạt 90% khối lượng công việc. Hiện nay, nhà thầu đang tập trung nhân lực thi công nốt phần việc còn lại để cuối tháng 3 năm 2024 sẽ hoàn thành bàn giao đưa công trình vào phục vụ nhu cầu mua bán của nhân dân, thúc đẩy kinh tế thương mại dịch vụ của thành phố phát triển.
Năm 2024, tỉnh Yên Bái được giao tổng chỉ tiêu là 1.310 công dân nhập ngũ, trong đó giao cho các đơn vị quân đội là 1.050 công dân, giao cho các đơn vị công an là 260 công dân. để công tác tuyển quân và thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân năm 2024 đảm bảo số lượng và chất lượng theo yêu cầu, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì phối hợp với Công an tỉnh triển khai công tác tuyển quân, đồng thời xây dựng kế hoạch và tổ chức hiệp đồng với các đơn vị nhận quân, hướng dẫn cơ quan quân sự, công an các huyện, thị xã, thành phố tham mưu với cấp ủy chính quyền cung cấp, làm tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2024. Đến thời điểm này, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự các huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh đã hoàn tất mọi công tác chuẩn bị cho công dân lên đường nhập ngũ. Tất cả tân binh đều trong tâm thế sẵn sàng lên đường thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc. Lễ giao nhận quân năm 2024 diễn ra vào ngày 25 tháng 2 tại 9 huyện, thị xã trên địa bàn toàn tỉnh.
Sau 2 ngày diễn ra, lễ hội Đền Đông Quương, huyện Văn Yên đã thu hút gần 80.000 lượt du khách đến du xuân và chiêm bái. Lễ hội Đền Đông Quương, huyện Văn Yên diễn ra trong 2 ngày 20-21 tháng 2, tức 11-12 tháng Giêng năm Giáp Thìn. Do có sự chuẩn bị chu đáo công phu nên mọi hoạt động của lễ hội đã diễn ra an toàn, vui tươi, lành mạnh. Nhân dân và du khách thập phương được trải nghiệm không gian văn hóa tâm linh độc đáo của các nghi lễ truyền thống, thể hiện sự tôn kính với Thánh Mẫu Thượng Ngàn, các vị thần linh, anh hùng, nghĩa sĩ. Bên cạnh các nghi lễ mang tính chất tâm linh truyền thống như mổ trâu trắng, tế mẫu, lễ rước mẫu sang sông, nhân dân và du khách còn được tham gia các hoạt động thể thao, trò chơi dân gian và được thưởng thức các sản vật, ẩm thực đặc sắc của vùng đất Quế. Với việc duy trì tổ chức lễ hội Đền Đông Quương với quy mô và tầm vóc ngày càng lớn, huyện Văn Yên hy vọng tạo sự đột phá về phát triển du lịch tâm linh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương phát triển. Quý vị đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Còn bây giờ, mục điểm báo điện tử hôm nay sẽ có những thông tin nổi bật sau.
Thưa quý vị và các bạn, một trong những vấn đề trọng tâm được Đảng và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đặc biệt quan tâm từ Đại hội 13 đến nay là xây dựng văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Đảng ta đã nhiều lần khẳng định phát triển kinh tế xã hội là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần, bảo đảm quốc phòng an ninh là trọng yếu thường xuyên. Theo bài viết trên báo Quân đội Nhân dân, thực tiễn gần 40 năm đổi mới đất nước cho thấy, từ đường lối đúng đắn của Đảng về phát triển văn hóa, nội lực văn hóa của Việt Nam không ngừng củng cố, tăng cường và sức mạnh con người Việt Nam được khơi dậy phát huy để đóng góp quyết định vào những thành tựu phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Trước yêu cầu nhiệm vụ của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta cần tiếp tục xây dựng, giữ gìn và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Bảo đảm cho văn hóa trở thành ngọn đuốc soi đường cho quốc dân đi, thực sự là nền tảng tinh thần và sức mạnh nội sinh của đất nước, vừa là động lực vừa là mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Thực hiện hiệu quả chủ trương phát triển văn hóa của Đảng là chúng ta góp phần làm vẻ vang thêm cho dân tộc, cho giống nòi, tạo thành sức mạnh vô song để xây dựng Tổ quốc ta ngày càng cường thịnh, nhân dân ta ngày càng hạnh phúc, đất nước ta ngày càng phồn vinh.
Ngay những tháng đầu năm 2024, ngành nông nghiệp tiếp tục cho thấy vai trò quan trọng là một trong những động lực tăng trưởng của nền kinh tế. Những kết quả đột phá trong lĩnh vực nông nghiệp khẳng định hướng chuyển đổi mạnh mẽ từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, từ tăng trưởng đơn giá trị sang tăng trưởng đa tầng, đa giá trị, đang thu về những trái ngọt. Phân tích một cách cụ thể hơn, việc chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp là chuyển từ tăng trưởng đơn giá trị sang tăng trưởng đa giá trị. Đi vào từng vấn đề, đó là chúng ta phải chuyển từ tư duy sản xuất rồi bán thô sang sản xuất gắn với chuỗi bảo quản, chế biến, phân phối và thị trường. Việc này đòi hỏi nhiều nguồn lực khác nhau, trọng tâm là con người phải đáp ứng được yêu cầu đổi mới phát triển trong bối cảnh hiện nay. Nhiều năm trở lại đây, ngành nông nghiệp luôn khẳng định vị thế là trụ đỡ của nền kinh tế, đảm bảo vững chắc an ninh lương thực, các cân đối lớn của nền kinh tế và góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, và vị thế ấy sẽ ngày càng vững chắc hơn. Khi tư duy đổi mới trong phát triển kinh tế nông nghiệp luôn là nguồn sinh lực dồi dào và hướng đến các giá trị bền vững.
Nhằm thực hiện có hiệu quả chủ đề thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn, thời gian qua cả hệ thống chính trị đã vào cuộc, đặc biệt là ngành công an đã ra quân thực hiện việc kiểm soát xử lý vi phạm nồng độ cồn tại các địa phương với tinh thần không có ngoại lệ, không có vùng cấm. Tuy nhiên đâu đó vẫn còn một số ý kiến cho rằng việc xử lý nghiêm lái xe vi phạm nồng độ cồn ảnh hưởng xấu đến kinh tế, đặc biệt là ngành du lịch và sản xuất rượu bia. Tiến sĩ Nguyễn Hữu Đức, chuyên gia giao thông cho rằng bất kỳ chính sách nào cũng có hai mặt, tuy nhiên trong trường hợp này sẽ ảnh hưởng đến một số hoạt động du lịch liên quan đến sử dụng rượu bia có thể bị ảnh hưởng. Tuy nhiên đây chỉ là một phần nhỏ trong ngành du lịch, việc tiêu thụ rượu bia có thể giảm do người dân e ngại việc bị xử phạt khi lái xe sau sử dụng. Tuy nhiên đây là cơ hội để ngành sản xuất rượu bia chuyển hướng sang sản xuất các loại đồ uống có ít cồn hoặc không cồn phù hợp với xu hướng tiêu dùng ngày càng chú trọng đến sức khỏe. Việc xử lý nghiêm lái xe vi phạm nồng độ cồn là cần thiết để đảm bảo an toàn giao thông và sức khỏe cộng đồng. Tác động tiêu cực đến việc xử lý nghiêm đối với ngành du lịch và sản xuất rượu bia là có thể kiểm soát được các bằng giải pháp phù hợp.
Trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, các khu vực ẩm thực trên nhiều tuyến phố của Đà Nẵng luôn nhộn nhịp người dân và du khách tham quan, ăn uống. Thực tế này cho thấy ẩm thực không chỉ đóng vai trò là yếu tố phục vụ nhu cầu ăn uống đơn thuần, mà còn chi phối sự lựa chọn điểm đến và kích thích khả năng chi tiêu của du khách. Như chúng ta đã biết, thành phố Đà Nẵng là nơi giao thoa của nhiều luồng văn hóa, nhiều loại hình văn hóa, trong đó có văn hóa ẩm thực. Chính sự hội tụ về ẩm thực vùng miền đã tạo lợi thế cho thành phố có thể đẩy mạnh phát triển các loại hình du lịch. Mặt khác, Đà Nẵng lại có lợi thế từ nguồn hải sản dồi dào, các món ẩm thực đa dạng, phong phú do quá trình di cư, sinh sống, lập nghiệp của người dân từ các vùng miền trong nước và các quốc gia hội tụ. Việt Nam đang thực hiện mục tiêu bảo tồn, phát huy giá trị ẩm thực để mang đến lợi ích kinh tế và phát triển du lịch địa phương. Chính vì vậy, không riêng Đà Nẵng mà các địa phương khác trong cả nước cũng cần có sự đầu tư mạnh mẽ vào những sản phẩm du lịch, trong đó có ẩm thực để tăng sức hút, nâng cao lợi thế cạnh tranh và thương hiệu du lịch địa phương.
Thông tư số 27/2023 của Bộ Giáo dục Đào tạo thay thế quy định cũ, trong đó điểm mới đáng chú ý sẽ được áp dụng để chọn sách từ năm học 2024-2025 là trao lại quyền lựa chọn sách giáo khoa cho các nhà trường. Thông tư 27/2023 còn có điểm mới nữa khi có sự tham gia của đại diện phụ huynh trong việc lựa chọn sách của mỗi trường học. Thực tế, vai trò của phụ huynh trong việc phối hợp giáo dục trường học rất quan trọng, nhưng hiện nay đã và đang tồn tại rất nhiều vấn đề, khiến cho họ không tham gia vào quá trình giáo dục theo đúng chức năng và quyền lợi. Trong bối cảnh của câu chuyện lựa chọn sách giáo khoa này, việc tham gia của phụ huynh không phải tham gia với tư cách của người chuyên môn để phán xét cách viết bộ sách này hay sách kia có phù hợp cho con em mình hay không. Vai trò của phụ huynh trong việc lựa chọn sách, theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Chu Cẩm Thơ, nên từ hai góc độ. Một là thể hiện cam kết cùng chia sẻ và cùng phối hợp của họ với giáo viên, với nhà trường nhằm đảm bảo những điều kiện thực hiện bộ sách hoặc những bộ sách được lựa chọn trong dạy học. Thứ hai là giám sát việc triển khai lựa chọn sách giáo khoa cũng như sử dụng sách giáo khoa cũng như các tư liệu giảng dạy đi kèm.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 22 tháng 2, Israel tiếp tục không kích thành phố Rafah ở phía nam dải Gaza, sau lời cảnh báo sẽ triển khai quân đội tới khu vực có khoảng 1,4 triệu người Palestine đang trú ẩn. Cơ quan Y tế Gaza cho biết, đợt không kích này của Israel đã khiến ít nhất 97 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương, săn bằng một thánh đường và phá hủy nhiều nhà cửa. Trong vài ngày qua, Israel đã nhiều lần không kích Rafah. Trước đó, chính quyền Tel Aviv cũng cảnh báo nếu Hamas không thả những con tin còn lại bị giam giữ ở Gaza trước khi bắt đầu tháng lễ Ramadan từ mùng 10 tháng 3 tới, lực lượng này sẽ tiếp tục chiến đấu trong tháng linh thiêng của người Hồi giáo, kể cả ở Rafah. Cộng đồng quốc tế đã cảnh báo thảm họa nhân đạo nếu Rafah bị tấn công. Các nước đóng vai trò trung gian hòa giải xung đột gồm Mỹ, Qatar, Ai Cập đều đang nỗ lực thúc đẩy là đàm phán để đạt một lệnh ngừng bắn ở dải Gaza. Phát ngôn viên của lực lượng vũ trang Houthi ở Yemen tuyên bố lực lượng vũ trang Houthi đã sử dụng tên lửa để tấn công một tàu Anh đang di chuyển ở vịnh Aden vào 22 tháng 2. Trước đó, Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ cho biết tàu chở hàng Islander treo cờ Palau và thuộc sở hữu của một công ty Anh đã bị tấn công bởi hai tên lửa của lực lượng vũ trang Houthi. Vụ tấn công đã gây ra hỏa hoạn trên tàu và khiến một thành viên thủy thủ đoàn bị thương nhẹ. Tàu chở hàng hiện tiếp tục di chuyển theo lộ trình dự kiến. Người phát ngôn của Houthi cũng cho biết lực lượng này đã phóng một số máy bay không người lái tên lửa về phía thành phố Eilat của Israel. Trong khi đó, theo lực lượng phòng vệ Israel, hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn một tên lửa bắn từ Biển Đỏ về phía Eilat. Quốc hội Liên bang Đức vừa thông qua một kiến nghị nhằm tiếp tục cung cấp hệ thống vũ khí và đạn dược tầm xa cho Ukraine. Tuy nhiên, một đề xuất khác về việc trực tiếp cung cấp tên lửa hành trình Taurus cho Ukraine sẽ bị bác bỏ và không được thông qua. Đề xuất do Liên minh cầm quyền do Đảng Dân chủ Xã hội Đức dẫn đầu đưa ra đã được thông qua với 382 phiếu thuận, 284 phiếu chống và 2 phiếu trắng, hứa hẹn sẽ cung cấp cho Ukraine thêm một hệ thống vũ khí và đạn dược tầm xa. Một số thanh niên trong Liên minh cầm quyền Đức, trong đó có Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Quốc hội cho rằng kế hoạch cung cấp tên lửa hành trình Taurus cho Ukraine không đủ cụ thể và trong Quốc hội Đức vẫn tồn tại những khác biệt nghiêm trọng về việc cung cấp vũ khí cho Ukraine. Chính vì thế nên đề xuất do Đảng Liên minh đối lập đề xuất cung cấp tên lửa hành trình Taurus cho Ukraine cuối cùng đã bị bác bỏ. Ngày 22 tháng 2, hơn 2.000 người được yêu cầu sơ tán khỏi các thị trấn ở phía tây bang Victoria của Australia do cháy rừng lan rộng vượt tầm kiểm soát. Cơ quan ứng phó khẩn cấp bang Victoria đã hối thúc người dân tại các thị trấn Raglan và Beaufort, nơi có khoảng 2.000 cư dân, ở các khu vực lân cận nhanh chóng sơ tán đến thành phố Ballarat gần đó, trong khi tình hình còn trong tầm kiểm soát. Cháy rừng bao trùm khoảng 50.000 km2 đất rừng ở phía tây bắc Banarat, xa hơn về phía tây, đám cháy tại một khu vực có diện tích tương tự cũng đang ngày càng vượt tầm kiểm soát. Cơ quan khí tượng Australia ngày 22 tháng 2 ban bố cảnh báo nguy cơ cháy cao đối với một số khu vực do nắng nóng, gió khô nóng và khả năng có dông. Vào 15 giờ chiều cùng ngày, nhiệt độ tại khu vực phía tây bắc của bang Victoria đã vượt ngưỡng 40 độ C.
Thưa quý vị thính giả, giáo dục chủ quyền biển đảo là một trong những nội dung quan trọng được ngành giáo dục đào tạo Yên Bái triển khai trong các đơn vị trường học, đặc biệt là tại các huyện miền núi, vùng cao. Với mong muốn giúp học sinh hiểu rõ hơn về biển đảo của Tổ quốc, nhiều mô hình giáo dục giới thiệu biển đảo đã được xây dựng, giúp học sinh trải nghiệm các hoạt động này một cách rõ nét và có thêm kiến thức về chủ quyền quốc gia. Tại trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Tiểu học Búng Luông, huyện Mù Cang Chải, thông qua những cách làm hay, sáng tạo đã giúp các em hiểu rõ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Hôm nay, thầy và trò trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Búng Luông lại tổ chức sinh hoạt ngoại khóa bên cột mốc đánh dấu chủ quyền biển đảo Trường Sa, Hoàng Sa dưới sự bảo vệ của những người lính đảo đã trở nên thân thuộc trong bức tranh tường khổ lớn trên sân trường. Tại buổi ngoại khóa dưới sự dẫn dắt của các thầy cô giáo, biển đảo quê hương đã trở nên gần gũi với các em hơn bao giờ hết. Thông qua bức tranh tường rộng lớn trong khuôn viên trường đã giúp các em thêm yêu quê hương, yêu biển đảo của Tổ quốc. Cũng thông qua những buổi ngoại khóa do nhà trường tổ chức, các em đã hiểu hơn về công việc và sự vất vả của những người lính hải quân khi phải hy sinh hạnh phúc gia đình, đối diện với những khó khăn gian khổ để giữ gìn hòa bình cho các em được sinh sống, học tập và lớn lên bình an. Chính vì vậy mà các em càng nỗ lực cố gắng xây dựng quê hương đất nước. Em Đỗ Khánh Linh, lớp 5A3, trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Búng Luông, huyện Mù Cang Chải chia sẻ.
Con là học sinh vùng cao nên là con chưa được đến biển bao giờ. Nhưng mà nhìn thấy bức tranh mà các thầy cô giáo đã tận tâm vẽ như này thì con cảm giác là thấy biển rất là mênh mông và con đã thấy được rằng là sự hy sinh của các chiến sĩ, các anh hùng là quá là to lớn ạ.
Tuyên truyền biển đảo là một trong những nội dung trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Búng Luông đặc biệt quan tâm trong công tác giáo dục. Tuy nhiên trước đây do đặc điểm địa lý, hầu hết các em học sinh tại nhà trường đều là học sinh dân tộc thiểu số có điều kiện kinh tế khó khăn, nên việc tiếp xúc với biển đảo cũng như các tài liệu liên quan còn nhiều hạn chế. Do vậy, việc thực hiện tuyên truyền gặp nhiều khó khăn, nặng về lý thuyết. Xuất phát từ mong muốn nâng cao chất lượng giáo dục về biển đảo và làm đẹp cảnh quan học đường, nhà trường đã huy động nguồn xã hội hóa từ các nhà hảo tâm để thực hiện bức tranh tường khổ lớn ở sân trường với cột mốc Trường Sa được đắp nổi và những bức tranh tường khổ nhỏ khác về cảnh quan thiên nhiên cùng những con vật ngộ nghĩnh dưới biển. Thầy giáo Lý Thành Công, phó hiệu trường trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Búng Luông, huyện Mù Cang Chải nói:
Để thực hiện cái công tác giáo dục lòng yêu quê hương đất nước, đặc biệt là lòng yêu về biển đảo quê hương Tổ quốc Việt Nam, thì nhà trường đã có những cái giải pháp, có những biện pháp rất là tích cực. Thứ nhất là chúng tôi đã thực hiện một cái bức tranh tường về mô hình về biển đảo, vẽ về biển đảo, đặc biệt là có hai quần đảo lớn đó là Hoàng Sa và Trường Sa. Trên đó thì có vẽ về các người lính hải quân đang đứng canh gác bảo vệ cái chủ quyền biển đảo của đất nước, cũng như các cái nhà giàn DK ở trên biển, và đặc biệt hơn nữa đó là cái cuộc sống của các cái người dân cũng như của các học sinh, của các thầy cô giáo trên đảo Trường Sa lớn. Bên cạnh đó, ngoài cái giờ học chính khóa, trong các cái giờ như về địa lý, về các cái giờ tiếng Việt, thì nhà trường đã tổ chức các cái buổi ngoại khóa ít nhất là trong một tháng là chúng tôi tổ chức một lần để giáo dục cái lòng yêu quê hương đất nước, yêu biển đảo. Và khi mà bức tranh tường của tôi hoàn thiện thì có rất nhiều người dân của địa phương cũng như là của các xã lân cận là đến đây thăm và xem, cũng như là được nghe chúng tôi giới thiệu về cái mô hình biển đảo, cũng như là giới thiệu về tuyên truyền về cái lòng yêu quê hương đất nước, đặc biệt là lòng yêu về biển đảo quê hương và cái khơi dậy cái ý thức bảo vệ cái chủ quyền biển đảo của đất nước.
Hơn một năm kể từ khi khuôn viên nhà trường được trang trí bằng những bức tranh tường ý nghĩa, không chỉ tình yêu với biển đảo của giáo viên và học sinh được vun đắp ngày càng lớn, mà tinh thần trách nhiệm và ý thức của thầy và trò nhà trường trong việc giữ gìn cảnh quan môi trường, giữ gìn hình ảnh biển đảo tại ngôi trường non cao này càng được nâng lên. Với những việc làm thiết thực như không vẽ, viết bậy lên tường, chia thành khu vực các lớp để quản lý và thường xuyên tô lại những phần bị lem, bạc màu, nên mặc dù hầu hết các bức tranh đều ngoài trời nhưng vẫn luôn sạch, đẹp như mới. Thầy giáo Lý Thành Công, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Búng Luông, huyện Mù Cang Chải chia sẻ.
Bức tranh này ngoài trời thì là chịu ảnh hưởng của gió, mưa nên là rất bị bạc màu xuống gấp rất nhanh. Thì cùng với sự chỉ đạo của ban giám hiệu nhà trường thì bản thân chúng tôi cùng toàn thể các đồng chí giáo viên trong đơn vị nhà trường cũng giống như các em học sinh thì luôn là có những thời gian dành để là tô vẽ lại những bức tranh làm sao cho nó chuẩn về cái ý tưởng sáng tạo ban đầu của họa sĩ cũng như của ban giám hiệu trường, làm sao là để tiếp tục tuyên truyền đến toàn thể các em học sinh để hiểu biết về quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa cũng như vùng biển của chúng ta, làm cho các em có tinh thần là yêu biển đảo quê hương chúng ta nhiều hơn.
Việc tuyên truyền về chủ quyền biển đảo trong các trường học luôn có ý nghĩa thiết thực, qua đó góp phần giúp học sinh có được những kiến thức về chủ quyền biển đảo ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Thực tế tại tỉnh Yên Bái cho thấy cùng với trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Búng Luông, còn rất nhiều trường học đang đổi mới trong cách dạy và học, và việc triển khai xây dựng mô hình giáo dục tuyên truyền biển đảo đã từng bước phát huy hiệu quả trong việc khơi dậy tình yêu quê hương đất nước, nâng cao ý thức trách nhiệm của các em học sinh về chủ quyền biển đảo, từ đó phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm bảo vệ chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.
Nối tiếp chương trình là chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống.
Chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, bà Trần Thị Thắm, nông dân ở thôn Làng Câu, xã Tân Hợp, huyện Văn Yên được nhiều người biết đến bởi không chỉ làm kinh tế giỏi, bà còn bỏ ra hơn 100 triệu đồng để đóng góp cùng thôn xóm xây dựng đường bê tông, giúp nhân dân đi lại thuận lợi. Phản ánh của nhóm phóng viên thời sự.
Cũng như bao gia đình khác ở Làng Câu, gia đình bà Trần Thị Thắm đã có những lúc gặp khó khăn trong phát triển kinh tế. Nhưng với bản tính cần cù chịu khó, bà Thắm đã trở thành tấm gương tiêu biểu trong phát triển kinh tế ở Làng Câu. Ngoài chăn nuôi đàn trâu bò, lợn và hàng chục con dê, gia đình bà Thắm hiện còn trồng 25 hectare quế. Năm 2023, trong khi thị trường quế lao đao, thì với gia đình bà Trần Thị Thắm vẫn có cuộc sống tương đối ổn định và thu nhập khá từ quế. Quế được gia đình bà trồng chăm sóc, đảm bảo theo quy định. Bên cạnh đó, khâu chế biến sơ cũng chú trọng nên luôn được thương lái đến mua. Năm qua, mặc dù giá quế có xuống thấp nhưng đối với gia đình bà Thắm, giá quế vẫn bán cao hơn thị trường. Trung bình mỗi năm, bà bán tỉa cũng cho thu nhập hơn 200 triệu đồng từ quế. Tổng thu nhập bình quân của gia đình đạt trên 300 triệu đồng mỗi năm. Bà Trần Thị Thắm, thôn Làng Câu, xã Tân Hợp, huyện Văn Yên tâm sự.
Cây quế này nó đôi khi là mình bí. Tiền ấy mình chạy lên có thể là mình giật ít lá mình cũng có tiền. Đấy, còn thì đến lúc mà thời kỳ mà nó vỏ nó nên bóc rồi, nên tỉa rồi thì là tỉa quế thì là mình cũng đủ sinh sống, không phải đi làm ở đâu cả. Ngoài ra nhà tôi thì cũng nhiều nghề lắm. Chăn nuôi thêm thắp gà ngan vịt cá, rồi là lợn gà tôi rúi giếc, tôi dê giếc, tôi chăn nuôi đầy đủ hết. Chứ tôi không cái gì tôi cũng làm. Nói chung là cái gì mà kiếm ra cái đồng tiền mà lấy ngắn nuôi dài là tôi làm.
Cuộc sống dư giả, gia đình bà Thắm đã xây ngôi nhà khang trang với những vật dụng đắt tiền như ô tô có giá trị hàng trăm triệu đồng, lo cho con cháu cũng có cuộc sống ổn định. Không chỉ làm giàu cho bản thân, gia đình bà Thắm còn nhiệt tình hỗ trợ bà con trong thôn xóm về cây con giống, khoa học kỹ thuật. Năm 2023, hưởng ứng sự phát động của chính quyền các cấp về làm đường giao thông nông thôn, gia đình bà Thắm còn tự nguyện hiến toàn bộ trên 500 mét vuông đất và hơn 100 triệu tiền mặt để làm đường giao thông. Chạy qua thôn, bà Trần Thị Thắm, thôn Làng Câu, xã Tân Hợp, huyện Văn Yên, nói.
Ở đất cát của nhà tôi nhiều, thì là những các tuyến đường đi vào rừng gò ấy là cũng đa số là cũng qua đường nhà tôi, qua đất nhà tôi hết. Thì là tôi hiến cho những bà con, hiến đất cho bà con, tôi không lấy một đồng nào. Tôi hiến đất rồi nhưng tôi là vẫn còn phải 100% là ủng hộ.
Với sự đóng góp của gia đình, bà Thắm, giờ đây con đường bê tông trải dài trong thôn Làng Câu đã giúp nhân dân đi lại thuận lợi. Không những vậy, với việc hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn đã góp phần quan trọng để năm qua Tân Hợp là một trong hai địa phương cán đích nông thôn mới, nâng cao của huyện Văn Yên. Ông Trần Văn Tặng, Bí thư Đảng ủy xã Tân Hợp, huyện Văn Yên trao đổi.
Đối với gia đình anh chị Thu Thắm này thì trước kia là một gia đình khó khăn của thôn. Anh chị thì cũng là từ hai bàn tay trắng đi lên, rất vất vả. Tuy nhiên thì với cái sự cố gắng của bản thân, anh chị là cũng cần cù lao động trong lao động. Thế và trong quá trình thực hiện phát triển kinh tế gia đình thì anh chị là cũng có cái sự học hỏi, học tập các cái mô hình ở các cái đơn vị khác về để áp dụng cho cái thực tế của gia đình nhà mình. Thế và trong những năm gần đây thì anh chị cũng đã có những cái kết quả thu nhập cho gia đình rất phấn khởi. Đặc biệt là đối với gia đình anh chị Thu Thắm này thì chúng tôi cũng đã nhân rộng ra trong địa bàn xã. Thì trong quá trình xây dựng nông thôn mới thì cũng có rất nhiều mô hình, rất nhiều gia đình điển hình là cũng học tập theo anh chị Thu Thắm và cũng đã có kết quả.
Trước đây cuộc sống của người dân thôn Làng Câu rất vất vả, đường đi khó khăn. Những năm gần đây nhờ có sự chung sức đồng lòng của nhân dân trong thôn, trong đó bà Trần Thị Thắm là người đi tiên phong, đã góp phần quan trọng để địa phương xây dựng nông thôn mới, có đường mới, mọi người đi lại dễ dàng hơn, kinh tế cũng phát triển hơn trước rất nhiều. Tấm gương bà Trần Thị Thắm đã được chính quyền địa phương lan tỏa mạnh mẽ, nhân rộng trong cộng đồng. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống, ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo. Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc Thu Nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay chiêm ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cốm Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với đồng bào người Mông để trải nghiệm chợ phiên với vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sắt ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái đang mừng lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vỗ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, cùng miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách. Đến với vùng văn hóa sông Hồng, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần, đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn, đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, Đồng Vân Hội, gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thủa hồng hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.